Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 164. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đổi Mới Lời Ăn Tiếng Nói phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 25 đến câu 29 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Điều mình học liền, chúng ta kinh nghiệm đời thì cũng biết. Điều mình học giải quyết nhiều vấn đề là có những chỗ yên lặng là vàng, đúng không? Yên lặng là vàng. Nói nhiều, dính vô nhiều chuyện. Ở trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 19 thì nói rằng hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu. Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Hễ nói nhiều thì tự nhiên gây chuyện. Bớt nói thì là bớt cái cơ hội để đụng chạm nhau, để mà gây chuyện nhau, đúng không? Cho nên mình cẩn thận ở chỗ đó. Nhiều khi điểm đó là điểm cần kiếp tập cái thói quen là đừng có phản ứng liền. Hễ cái gì tới mình đừng phản ứng liền. Để đó một tí, cầu nguyện qua một tí, yên xuống một tí, rồi từ từ hễ mà tới mà phản ứng liền là chi cũng có chuyện. Vì sao? Vì mình chưa có giờ để hỏi có đáng nói hay không, có lời lành hay không, có ích lợi hay không, có thích hiệp hay không. Mình chưa hỏi gì hết trơn, mình phản ứng liền thì nó dĩ nhiên đem chúng ta vào cái chỗ hư hoại, làm cho ung thối. Giữ lời hay là giữ cách nói, giữ lúc nói cũng là hết sức là quan trọng. Có cái câu tôi cũng thích là nói như thế này: có những khi đó mình đúng chứ không phải không, nhưng mà đúng không phải là lúc nói. Nhiều khi yên lặng đang cãi cọ hay là thảo luận, hay dùng chữ thảo luận thì dễ hơn, với vợ với chồng, mình biết mình đúng, mình biết chắc chắn mình đúng, mà cứ nói mình đúng thì gây chuyện. Cho nên yên lặng nó nhiều khi là khôn hơn, đúng không? Yên lặng để mà giải quyết vấn đề lớn hơn, yên lặng để gây dựng cái chuyện lớn hơn, lâu dài hơn. Nó khôn hơn là nhất định là chuyện này anh đúng, nhất định chuyện này em đúng. Thì đúng rồi thì sao? Nó gây ra những cái chỗ khác chứ không phải là đúng rồi thôi. Thành thử yên lặng cái chỗ đó có hồi phải nói. Một vài câu ở trong Châm Ngôn. Trong ngôn thì nhiều câu này lắm, tôi chỉ muốn đưa ra một vài chỗ để chúng ta có. Đoạn 15 câu 23: miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ, và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Phải thì, nói cho đúng á, nghĩa là đúng thì đúng lúc, thì nó đem tới sự giúp đỡ vui mừng và làm cho kết quả tốt. Đoạn 23 câu 11 tới câu 13: lời nói phải thì khác nào bình bát bằng vàng có cẩn bạc, người khôn ngoan của trách lỗi tai hay nghe, khác nào một cái vòng vàng, một đồ trang sức bằng vàng rồng vậy. Tức là ngay khi mình sửa sai đó, khi mình chỉ ra vấn đề của những người liên hệ với mình, mà nói đúng lúc, đúng thì, đúng chỗ, đúng cách, thì nó như là điều quý giá. Mà nói ẩu, nói bậy, nói sai thì nó gây ra nhiều chuyện hơn. Rõ ràng, không có gì phải giải thích thêm. Cái tiến trình gì ở bên trong khi chúng ta hỏi những câu này, rằng có thật hay không, có giúp đỡ hay không, có thích hợp hay không, có phải thì hay không, nó là cái gì? Nó là một sự thay đổi ở bên trong chúng ta, là chúng ta không còn ích kỷ nữa. Tại vì cái người ích kỷ là sao? Thấy chuyện mình nói, thấy cái gì đó là nói, là làm. Còn cái người kia là sao? Là suy nghĩ tới người khác, suy nghĩ tới ảnh hưởng, suy nghĩ tới cái kết quả. Tự nhiên nguyên cái hệ thống cư xử của mình, nó đụng tới người khác, vì cái ích lợi của người khác, vì cái sự suy nghĩ mình nhớ tới cái người đó. Mà bây giờ mình rất đơn giản trong gia đình của mình ha. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn la con đi, giận quá muốn nói liền, tức quá thì muốn la liền. Nhưng mà chưa chắc lúc đó là lúc nên la, chưa chắc cái lời đó là lúc lời nói. Yên một chút, suy nghĩ một chút, kêu nó vô nói chuyện khác hơn. Thì nó gây giận, la động động lên thì nó cũng không trả lời được mình, mà mình cũng không có giải quyết được gì. Đơn giản như vậy, vợ chồng ở ngay trong cộng đồng của hội thánh của chúng ta cũng cần thiết như vậy. Đó là điểm mà chúng ta phải nhớ rằng có thì, có lúc, có chỗ. Vì khi chúng ta sống càng bớt về mình bao nhiêu, vì người khác bao nhiêu, đó là con đường của ân sủng Chúa. Cho nên tôi hỏi rằng cái người mà hay than phiền, hay là cái sự than phiền có bao giờ đúng không? Có cái sự sửa sai, tức là mình biết đúng lúc, mình nói với thái độ đúng, đã hỏi coi đúng thì chưa, có cần thiết chưa. Mình chỉ ra cách giải quyết vấn đề, than phiền, chỉ nói ra cái ý mình, nói ra cái ý của mình rồi để đó là ai lãnh lãnh, ai chịu chịu, ai đau đớn thì đau đớn. Cho nên mình phải phân biệt điều đó. Nếu mà mình muốn sửa đó, mình phải cầu nguyện đến lời Chúa, có phải mình là người nói hay không, hay là chuyện này Chúa dùng người khác. Nói lời nào, nói lúc nào, nói thời nào, cầu nguyện hết cái đó, điều đó thì dĩ nhiên có sự khôn ngoan. Thấy sao nói đại như vậy thì luôn luôn sẽ đem tới sự khó khăn. Khi mà mình cứ lo tưởng tới cái chuyện người khác nói này, mình sống cũng khó khăn lắm. Ở trong truyền đạo đoạn 7 câu 21 thì nói rằng: chớ để lòng về mọi lời người ta nói, e ngươi nghe kẻ tôi tớ mình chửi rủa mình chăng. Thế mà lắng nghe người ta nói, chi cũng nghe người ta chửi, chi cũng nghe người ta nói xấu với mình.
Cho nên đối với dư luận của những người chung quanh thì chúng ta có một cái tiêu chuẩn đơn giản để áp dụng. Tiêu chuẩn là như thế này, cũng đơn giản mà thôi.
Mình sẽ không có tốt như người ta nói mình đâu. Nhiều người tới nói, ô cảm ơn ông, cảm mục sư, hay là cảm ơn anh chị, tốt quá này kia. Mình không có hay giống đâu, mình cũng không giỏi như vậy đâu. Đừng có từ đó mà khoái chí rồi té bể đầu. Còn phía bên kia người ta nói mình thứ này, thứ kia này kia.
Thì mình cũng không có quá tệ như người ta nói đâu. Mình không hay, không giỏi như người ta nói, cũng không tệ như người ta nói.
Ân sủng Chúa đang làm việc ở chỗ người ta không thấy. Ân tứ Chúa ban cho nó chưa bày tỏ ra. Về hỏi rằng những lời đó có cái gì đúng không? Đúng thì tôi sửa, không đúng thì thôi. Rồi yên tâm mà sống trước mặt Chúa. Vì nhiều khi mình nghe khen, mình ham, mình thích mấy lời đó riết, mình chỉ quen nghe mấy lời đó, còn nghe lời sửa sai nghe không được. Còn cái hồi thì mình cứ nhớ tới lời người ta than miết, còn cái chuyện thực sự Chúa làm thì cũng nghĩ tới, thành ra
bị nản lòng.
Đủ thứ chuyện trong gia đình hay trong liên hệ. Cho nên điều quan trọng của chúng ta thích hợp trong khi mình nói cũng như trong khi mình nhận. Phần tới đây tức là cái cuối cùng mà ông nói kết quả. Cái kết quả ông nói là như thế này: đáng nói phải nói một vài lời lành giúp ơn cho kẻ nghe đến. Cái chữ ích lợi mình đã nói rồi, giúp ơn cho kẻ nghe đến. Cho nên mình nói đây là chỉ nói lời nhân hậu. Chữ nhân hậu của mình nó hơi tổng quát, tức là mình nói lời lành, nhân hậu, hiền có ý đó. Cái ý là nói lời ân sủng của Chúa. Không có nghĩa là nói lời mềm mại, dễ thương, anh đã nói có duyên. Dĩ nhiên cũng nên phải có những điều đó. Nhưng mà ân sủng là gì? Nói lời ân sủng, nói bằng người ta nghe, người ta nhận lấy ân sủng thì nói cái gì? Thì mình hỏi là khi chúng ta nhận ân sủng Chúa thì chúng ta nhận điều gì? Có phải nhận những gì mà mình không xứng đáng không? Có phải là nhận những cơ hội mà không phải Chúa cho mình một lần, Chúa cho mình trăm lần, Chúa cho mình thường xuyên đời đời để mình có thể trở lại với Chúa không? Có phải là Chúa gánh cái giá của điều Chúa ban cho không? Khi mà Chúa ban cho mình ân sủng là gì? Chúa trả cái giá cho cái ân sủng đó để mình khỏi phải gánh cái giá đó, đúng không? Cho nên vấn đề của chúng ta khi nói mà người ta nhận được ơn, nghĩa là chúng ta cũng nói trong đó là có những cái trường hợp, có những cái hoàn cảnh mà cái người đó xứng đáng nhiều cái chuyện hơn, xứng đáng nhiều cái lời nặng nề hơn, xứng đáng nhiều cái sự sửa đổi hơn. Nhưng mà bởi vì ân sủng của Chúa mà mình đã nhận được, mình đã biết được 1 vạn ta lân mình đã nhận nơi Chúa rồi, thì 100 đơn e này mình nói xí xóa luôn, ân sủng mà. Đó là cái chỗ nhiều khi vợ chồng chỉ đơn giản vậy thôi. Nhiều cái sự khó khăn của mình đó là mình quên đem cho nhau cái ơn. Rồi đó nói thương nhau mà quên mất là vì thương nhau nó có cái ơn ở đó. Cho nên nhiều khi có những sự tổn thương thì mình nói,
ồ không hề gì, đây là chuyện mình có thể gánh được mà, chịu đựng được mà, đâu tới nỗi khó khăn đến nỗi phải gây ra chuyện, làm lớn chuyện, chịu đựng là xong.
Mà cứ giải riết thì nó ôn hòa chứ có gì đâu, cái đâu có chuyện gì nữa mà nói, phải không? Chỉ có những vấn đề mà sai trật thâm sâu trong đường lối của Chúa hay là điều gì rồi mới nói. Còn những cái mà tổn thương nhẹ nhẹ của mình, cái đó bỏ qua được, khiêng được hết, ân sủng ban cho được hết, trả giá được hết, kiên nhẫn được, yên lặng được. Cho nên cái câu cuối cùng mình hỏi rằng, có hiền hậu, có bày tỏ ra cái sự nhân từ của Chúa hay không? Có câu nói về Chúa Giê-xu ở trong Thi Thiên đoạn 45, câu số 2, nói về Đấng Mê-si, tôi thấy câu này rất là hay. Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người, ân điển tràn ra nơi môi Ngài. Vì vậy Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời. Đến với Chúa thấy ân sủng kỳ diệu, thấy đời đời ở trong đó. Vì sao? Vì lời nói, vì nói của Chúa đã tắm gội, đã được tràn dâng bởi ân sủng. Đó là điều mà mình muốn phản ảnh Chúa, là khi đời sống của những người đến với mình ở trong hoàn cảnh liên hệ tới mình, họ đụng tới ân điển mà mình đã nhận. Colossae đoạn 4 câu 6. Colossae đoạn 4 câu 6 giúp cho chúng ta hiểu một phần thay đổi này phải có trong đời sống chúng ta. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em phải biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Lời nói anh em phải có ân hậu, dễ hiểu không? Rồi thêm cái chữ nêm thêm muối, tức là ăn vô đã, nó đúng. Ăn mấy chỗ mà lạc lạc khó chịu lắm, mà ăn cho nó đúng cái mức, nấu mà nó ngon, nó thấm miệng. Cái đó là cái chỗ đó, là có nhiều người mình vô mình nói chuyện với nhau hồi, cư xử nhau hồi nó lạc gì đâu. Mình nói chắc mai mốt phải gồng mình mới nói chuyện lại với ông được, chứ còn kiểu này hơi khó. Có những người mình nói thấy nó hỏa lòng, đụng tới mình thấy có sự thâm viếng, có sự giàu có. Có phải đó là chỗ mà mình nâng đỡ nhau được không? Có phải chỗ liên hệ của mình mà ân sủng Chúa đụng tới, bắt đầu thêm muối, bắt đầu thêm chỗ mà biết cách đối đáp với nhau, có chỗ nói lời lành, lời gây dựng, lời thích hợp, lời nhân hậu. Nói lời lành, chỉ nói lời gây dựng, chỉ nói lời thích hợp, chỉ nói lời nhân hậu. Ở trong Philip đoạn 4, tôi chú ý tới với câu này để chúng ta, để cái lời này mặc dầu là tổng quát, nhưng nó giúp cho chúng ta chú ý tới để được tràn dâng trong ân sủng của Chúa. Đoạn 4 câu 8. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến, thì anh em phải nói ra, thì anh em phải bày tỏ ra. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi và thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Hãy thực hành, hãy sống, hãy bước đi trong điều này. Vì sao? Vì không phải là chỉ là bề mặt đâu. Bởi vì nó sẽ bày tỏ sự thâm viếng của ân sủng Chúa trong lòng chúng ta bao nhiêu. Thiếu điều này không phải là vì tôi không khéo. Thiếu điều này bởi vì tôi không vâng phục ân sủng Chúa. Thiếu điều này không phải là bởi vì tính tôi nên như vậy. Thiếu điều này bởi vì sự thay đổi của Chúa ban cho mà tôi chưa có trong sự thuận phục nhận lấy cho chính mình. Ăn nói nhân hậu, đổi mới trong lời ăn tiếng nói vì danh Chúa.
Bây giờ ở đây tôi muốn nhấn mạnh lại khía cạnh quan trọng của cộng đồng hội thánh trong sự sống động, bày tỏ công việc của ân điển Chúa trong tiến trình đổi mới của đời sống chúng ta. Như chúng ta đã nhắc đến, phương pháp mà sứ đồ Phaolô dùng để chỉ dạy vấn đề, để hướng dẫn vấn đề áp dụng trong đời sống. Ông nói về chuyện không thể làm, đưa ra lời ngăn cấm, rồi ông đưa ra lời khuyên bảo phải làm, chỉ về phương hướng tích cực để thực hành nguyên tắc sống của lời Chúa, rồi sau đó ông đưa ra lý do tại sao phải làm. Và lý do này thường xuyên nối kết với cộng đồng hội thánh Chúa, là môi trường bày tỏ đức tin, cũng là môi trường đo lường đức tin. Chúng ta đọc trở lại từ câu 25. Như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể của nhau. Điều không thể làm đó là chừa sự nói dối. điều phải làm đó là nói thật với cả lân cận mình. Lý do tại sao? Lý do là vì chúng ta là chi thể của nhau. Câu số 26. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Điều không thể làm đó là phạm tội trong khi giận dữ, nghĩa là mất tự chủ trong khi giận dữ. Điều phải làm đó là giải quyết vấn đề cách nhanh chóng. Lý do, không để cho ma quỷ có cơ hội làm sai trật gãy đổ trong đời sống cộng đồng chung với nhau. Câu số 28. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện đặng có vật chi giúp kẻ thiếu thốn thì hơn. Điều không thể làm, không thể tiếp tục làm đó là sống tự kỷ chỉ lo cho chính mình, như trong thí dụ của sự trộm cắp, nhưng phải chịu khó để làm việc cách lương thiện. Lý do, để lo tưởng cho người khác, không phải chỉ để lo cho chính mình, nhưng có thể chăm về chuyện người khác, lo tưởng cho những người khác nữa, để quan tâm giúp đỡ những người đang thiếu thốn. Câu 29, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Một lần nữa chúng ta thấy khía cạnh tiêu cực của lời dạy dỗ đó là lời cấm đoán. Chớ nói lời dữ, chớ nói lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng phải làm gì? Phải nói một vài lời lành. Để làm gì? Để giúp ơn, để làm ích lợi cho những người nghe đến. Hai phần kế đến chúng ta sẽ học trong những bài tương lai. Đó là anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu reo, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Sứ đồ Phaolô thiết lập nội dung của sự cư xử, môi trường của sự liên hệ nối kết là cộng đồng hội thánh. Dĩ nhiên những nguyên tắc này áp dụng cho cá nhân nữa như chúng ta đã học, nhưng chỗ thực nghiệm và chỗ đo lường, chỗ mà chứng minh rõ ràng là điều này có thật hay không là trong cộng đồng hội thánh, trong cộng đồng dân Chúa, trong chỗ mà chúng ta phải cư xử với nhau để càng ngày càng giống Chúa hơn. Chúng ta nhắc lại, nguyên cả đoạn 4 trong sách Ê-phê-sô là nói về hội thánh và công việc ân điển của Chúa trong hội thánh và qua hội thánh. Từ câu 1 tới câu 6 nói về sự hiệp một của hội thánh. Câu 7 tới câu số 16 nói về ân tứ mà Chúa đã ban cho hội thánh để có thể gây dựng lẫn nhau và làm công việc mà Chúa giao phó cho từng người. Và khi con dân Chúa mỗi người sử dụng ân tứ mình đã được ban cho để gây dựng hội thánh, thì hội thánh được phát triển, được bành trướng, được mở mang trong tình yêu thương. Và mỗi người trong hội thánh, từng cá nhân trong hội thánh cũng sẽ tăng trưởng đúng theo tầm thước vóc dạ của Đấng Christ là điều Chúa kêu gọi mỗi người. Đây là điều sứ đồ Phaolô đặc biệt nhấn mạnh trong câu số 14 cho tới câu số 16, đó là phải từ bỏ sự thiếu trưởng thành, sự non nớt, sự trẻ con. Nhưng tất cả trong tình yêu thương và lẽ thật của Chúa, mỗi người được tăng trưởng thêm hơn trong Đấng Christ là Đấng làm đầu. Và trong môi trường liên hệ của hội thánh, bởi những cái ràng buộc vững bền, bởi những phần giao thông thông công với nhau, là nơi mà nguyên tắc sống trong sự liên hệ ở trong Chúa được bày tỏ cách rõ ràng và có kết quả cách rõ ràng trong hội thánh Chúa. Sau đó từ câu 17 tới câu số 24, sứ đồ Phaolô đòi hỏi rằng sự phân biệt giữa đời sống của người tin Chúa phải rõ ràng khác hơn đời sống của người chưa tin Chúa, và sự khác biệt này được bày tỏ ra trong cộng đồng hội thánh, trong sự liên hệ của các tín hữu với nhau. Đây là môi trường mà con dân Chúa lột bỏ người cũ, mặc lấy người mới, chứng minh sự hiện diện của Đức Thánh Linh và công việc thay đổi của Ngài trong người bề trong, bỏ đi bản chất cũ, bản chất tội lỗi, thói quen tội lỗi cũ ở trong con người cũ, để mặc lấy con người mới, thói quen mới, giá trị mới, nhân sinh quan mới trong Đức Thánh Linh. Và nếu những sự đổi mới này không chứng minh được, không thấy được ở trong cộng đồng của Hội Thánh Chúa là những người sống trong quyền năng Đức Thánh Linh, thì làm sao có thể thấy được, chứng minh được ở trong môi trường khác, ở trong hoàn cảnh sống khác. Nên sứ đồ Phaolô tiếp tục trong phần Kinh Thánh chúng ta đang học từ câu số 25 đến câu số 32 nhấn mạnh khía cạnh cụ thể của sự liên hệ trong hội thánh giữa từng người với nhau. Ông dùng những chữ kẻ lân cận mình, chúng ta là chi thể với nhau, không để cho ma quỷ nhân dịp, hàm ý nhân dịp làm tan vỡ những sự liên hệ đang có với nhau. Ngay cả vấn đề hết sức căn bản đó là vấn đề làm việc, thì không phải chỉ làm việc để nuôi ăn cho chính mình, chỉ chăm về chuyện của mình và gia đình mình, nhưng ở đây nói rằng phải có sự quan tâm đến những người khác trong cộng đồng dân Chúa là những người thiếu thốn hơn. Ngay trong vấn đề rất đơn giản trong đời sống đó là cách ăn nói của mình, thì cũng phải có sự quan tâm đến người khác, nói làm sao để gây dựng người khác, nói làm sao để sự liên hệ lẫn nhau, với nhau được gây dựng và được gây dựng trong sự yêu thương. Cho nên sứ đồ Phaolô đang áp dụng nguyên tắc ân điển Chúa cách thực tế và cách rõ ràng trong cộng đồng dân Chúa. Khi ông viết những lời này không nhất thiết là ở trong hội thánh Ê-phê-sô có những vấn đề về sự ăn cắp, giận dữ, xung khắc lẫn nhau, lợi dụng nhau. Dĩ nhiên ở trong một khía cạnh nào đó thì tất cả những cộng đồng, và trong đó là cộng đồng của tội nhân, thì luôn luôn có những khía cạnh này. Nhưng điều sứ đồ Phaolô đang muốn nhấn mạnh đó là trong sự liên hệ thực tế của mỗi người với nhau trong cộng đồng dân Chúa, đây là nơi ân sủng Chúa được bày tỏ, đây là chỗ kết quả chứng minh công việc của Đức Thánh Linh đang làm trong đời sống của từng người, và vì thế bày tỏ ra kết quả của Đức Thánh Linh đang làm trong cộng đồng dân Chúa chung với nhau trong sự hiệp một, trong sự yêu thương. Đây là kết quả phải có, chắc chắn phải có trong cộng đồng của ân sủng Chúa, nơi ân sủng Chúa bày tỏ, làm việc, sống động, thay đổi và làm trưởng thành những người ở trong dòng tuôn chảy của ân điển và của sự làm việc Đức Thánh Linh. Như vậy, điểm thứ nhất mà chúng ta nhắc lại đó là vai trò quan trọng của Hội Thánh Chúa là cộng đồng của Đức Tin trong sự tăng tiến và thực nghiệm tiến trình nên thánh. Điểm thứ hai chúng ta muốn ôn lại và nhấn mạnh đó là thói quen thuộc linh. Thói quen thuộc linh. Chúng ta hiểu rằng tại thập tự giá của Chúa Giê-xu, chúng ta đã bị đóng đinh chung với Ngài và đã đồng chết với Chúa, cũng như đã đồng sống lại với Chúa trong sự sống lại giống nhau. Tại thập tự giá của Chúa Giê-xu, con người cũ của chúng ta, bản chất tội lỗi của chúng ta đã bị đóng đinh, đã bị giết mất đi, đã bị cất khỏi đi. Và chúng ta được giải phóng ra khỏi tôi mọi của tội lỗi và quyền tể trị của xác thịt trên đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn còn ở trong thân thể hay chết này. Và trong thân thể hay chết này, tội lỗi vẫn còn vương vấn, vẫn còn hoạt động và vẫn còn sức mạnh để ngẩng đầu lên, tranh chiến để giành quyền chủ động trong đời sống của chúng ta. Trước khi đồng chết và đồng sống lại với Chúa Giê-xu, chúng ta không có quyền hạn nào, cũng không có khả năng gì để có thể chống nghịch lại với tội lỗi. Chúng ta chết trong lầm lỗi và tội ác mình như Ê-phê-sô đoạn 2 đã nói. Nhưng sau khi được xưng nghĩa và được tha tội trên căn bản của công việc tại thập tự giá của Chúa Giê-xu, thì chúng ta được tự do khỏi án phạt của tội lỗi và cũng thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Nhưng ảnh hưởng của tội lỗi vẫn tiếp tục. Thói quen của sự suy nghĩ, thói quen của giá trị, khuynh hướng cũ, nề nếp cũ vẫn còn vương vấn trong đời sống của chúng ta, vẫn còn in dấu trong xác thịt của chúng ta, trong thân thể chúng ta. Vì thế trong phần Kinh Thánh chúng ta đang học, khi nói về tập quán và lề lối cũ, Sứ đồ Phaolô vẫn dùng thì hiện tại để nhấn mạnh rằng chúng ta rất dễ dàng để bị trượt lại, rơi vào trong lề lối cũ, như là sự nói dối với nhau, như là giận dữ làm tổn hại nhau để cho ma quỷ lợi dụng cơ hội làm gãy đổ càng thêm, như thói quen suy nghĩ chỉ riêng về chính mình, chăm cho chuyện riêng mình, không lo đến chuyện người khác, như một người ăn trộm, luôn luôn coi mình là chính yếu, luôn luôn thấy mình là rốn của vũ trụ, là trung tâm của vũ trụ. Cho nên trước khi chúng ta có thể bước vào trong sự tăng tiến của sự nên thánh, thì chúng ta phải nhận biết rằng có những thói quen, có những lề lối của tâm trí cũ, giá trị cũ, con người cũ phải bị quăng đi, phải bị sa thải. Như Sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh của lấy một cái áo cũ quăng đi để mặc lấy một cái áo mới. Chúng ta phải sống nhạy cảm với Đức Thánh Linh đang ở trong lòng, là đấng nhắc nhở chúng ta, cáo trách chúng ta về những sự sai trật của lề lối cũ, và chúng ta phải bằng lòng, sẵn sàng để vâng theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, quăng đi lớp sống cũ, bỏ đi lớp sống cũ, kẻo chừng chúng ta nếu để vương vấn càng thêm thì sẽ trở lại trong lề lối cũ cách nhanh chóng. Và rất dễ dàng để hạt giống của sự sống mới được gieo trong lòng của chúng ta bị nghẽn mất đi, bị chặn mất đi, như hột giống bị gieo vào bụi gai của thói quen cũ, đã không được làm sạch, đã không được nhổ đi, thì hột giống đó sẽ nghẹt ngòi, không thể phát triển. Và để thắng hơn lề lối cũ, và để có thể mặc lấy lề lối mới, thói quen mới, tập tành bước đi trong Đức Thánh Linh, chúng ta không thể để bản tính tự nhiên, xu hướng tự nhiên, yêu thích tự nhiên, thói quen tự nhiên, làm căn bản của sự sinh hoạt, làm nền tảng của sự quyết định, làm chủ động trong hướng đi tương lai. Nhưng chúng ta phải hoàn toàn nương dựa trên Đức Thánh Linh, là đấng ở trong chúng ta, là đấng có quyền thắng hơn tội lỗi ở trong chúng ta, và đấng dùng lời Kinh Thánh, dùng lời của Đức Chúa Trời để đem sự sống vào trong đời sống của chúng ta, để gây dựng trong chúng ta một thói quen mới, một hướng đi mới, một giá trị mới, một nhân sinh quan mới. Và thói quen căn bản hơn hết chúng ta cần phải thiết lập, đó là thói quen nhận thức Đức Thánh Linh và nghe lời Đức Thánh Linh. Thói quen của tấm lòng quen thuộc với tiếng của Chúa gọi, và thói quen của tấm lòng thuần phục làm theo những gì nghe từ lời Chúa.
Nguyện dâng lên ban cho bình an.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.